Qua những ngày tháng của mùa xuân và chúng ta được phước hạnh rất là nhiều trong những ngày xuân vừa qua. Buổi sáng hôm nay chúng ta nhóm nhau lại để chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta giờ này chúng ta sẽ đến với lời của Ngài. Cho nên xin chúng ta cùng đến với Chúa trước khi chúng ta suy gẫm lời của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa đã yêu chúng con. Chúa đã cứu chuộc chúng con để chúng con trở nên con cái của Ngài. Và buổi sáng hôm nay chúng con đứng trước lời của Chúa. Xin Chúa giải bài lời của Chúa cho chúng con. Xin soi dẫn chúng con trong lời của Ngài. Để chúng con có thể nắm lấy lời của Chúa và sống thực hành lời Chúa trong những ngày tháng tới. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó thời giờ này trong sự kiểm soát của Đức Thánh Linh và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay khi quý vị vào, quý vị mở ra cái tờ chương trình và quý vị đọc, quý vị thấy cái đề tài của ngày hôm nay. Đó là một hội thánh quan tâm. Tôi tin chắc rằng quý vị khi đọc điều này, quý vị có nhiều cái sự phân vân lắm, nhiều cái thắc mắc lắm. Tại vì quý vị nói rằng một hội thánh quan tâm biết bao nhiêu điều để mà hội thánh quan tâm, biết bao nhiêu lĩnh vực để mà hội thánh có thể quan tâm. Mà để cái đề tài là một hội thánh quan tâm thì nó quá rộng. Hội thánh quan tâm cái gì? Quan tâm tới thanh thiếu niên, hay là quan tâm tới gia đình trẻ, hay là ban nam giới, ban nữ giới, hay là hội thánh có nhiều lĩnh vực khác nữa, hay là quan tâm đến những người đau yếu, những người bệnh tật, những người ngã lòng, những người buồn giận, đủ mọi thứ ở trong hội thánh của Chúa mà chúng ta cần quan tâm. Cho nên khi nói đến cái một hội thánh quan tâm, chúng ta suy nghĩ rộng lắm. Cho nên tôi tin chắc rằng chúng ta có một số người không biết thầy Bạch muốn nói cái gì đây, muốn quan tâm cái gì đây. Cho nên cái lý do mà tôi muốn để cái đề tài nó rộng vậy, để quý vị có cái sự thắc mắc, quý vị tìm hiểu, và khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa đến cuối bài giảng thì chúng ta sẽ nắm lấy được và chúng ta biết rằng chúng ta quan tâm cái điều gì. Dĩ nhiên chúng ta không thể quan tâm hết mọi sự trong 30 phút trong sự giảng dạy ở đây. Nhưng mà chúng ta có ít nhất một vài điểm để chúng ta quan tâm. Và khi mà tôi suy nghĩ, khi chúng ta thắc mắc, khi chúng ta suy nghĩ cái đề tài nó như thế nào đó, và cuối cùng nó có rồi đó, thì chúng ta sẽ nhớ lâu hơn là chúng ta có một cái đề tài rõ ràng. Quý vị đọc xong rồi quý vị bỏ qua một bên, quý vị không cần nhớ nữa. Đó là cái ước mong của tôi là như vậy. Cho nên ước ao rằng buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học một hội thánh quan tâm, để rồi chúng ta có thể dự phần vào ở trong cái đời sống theo Chúa, hay là ở trong hội thánh của chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học với nhau hai điều, hay là hai lĩnh vực mà một hội thánh cần quan tâm. Quý vị buổi sáng hôm nay khi vào đây, tôi tin chắc rằng cái điều mà đập vô mắt quý vị là gì? Những lá cờ. Tôi bảo đảm chắc chắn 100% khi mà vào đây chúng ta sẽ thấy những lá cờ. Chỉ còn 7 ngày nữa là chúng ta đến ngày hội đồng truyền giáo. Mà nếu chúng ta không có hai cái điều quan tâm mà chúng ta sẽ suy gẫm ở đây đó, thì cái sự đáp ứng của chúng ta ở trong ngày hội đồng truyền giáo đó chỉ là con số 0. Cho nên buổi sáng hôm nay trong cái lời nói này, tôi cũng hé mở cho quý vị thấy một vài điều chúng ta quan tâm ở trong sự truyền giáo. Nếu chúng ta không có cái định hướng sự quan tâm của mình đó là gì đó, thì chúng ta sẽ chẳng có biết cái cách nào để chúng ta đáp ứng. Dầu chúng ta có dự bao nhiêu hội đồng truyền giáo, dầu chúng ta có đi bao nhiêu hội đồng giáo hàng, và chúng ta dự bao nhiêu đêm truyền giáo, bao nhiêu không khí sinh động đó, mà nếu chúng ta không có cái sự quan tâm, hai cái điều mà chúng ta quan tâm chúng ta sẽ học hỏi đó, thì chúng ta sẽ không có cái đáp ứng gì ở trong cái ngày đó hết. Cho nên tôi xin Chúa giúp tôi và quý vị, chúng ta có một cái định hướng, cái sự quan tâm của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể đáp ứng trong cái hội đồng truyền giáo thứ 7, thứ 6, thứ 7 tới đây. hai cái sự quan tâm hay là hai cái lĩnh vực mà chúng ta quan tâm là gì? Buổi sáng nay chúng ta chỉ có hai cái sự quan tâm thôi, không có phải nhiều lắm. Cho nên tôi tin chắc rằng nó cũng sẽ ngắn cho chúng ta. Cái quan tâm đầu tiên đó là chúng ta quan tâm về giảng phúc âm. Mà câu gốc trong Matthew đoạn 24 câu 14 cho chúng ta thấy cái điểm đó. Matthew đoạn 24 câu 14 nói như thế này: tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ hiện đến. Hay là tin lành này về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất thì ngày Chúa sẽ trở lại, ngày Chúa sẽ tái lâm. Đó là cái điều mà Chúa muốn nói ở trong Matthew đoạn 24. Một hội thánh sống mạnh là một hội thánh quan tâm đến việc giảng tin lành. Đó phải là mối quan tâm của mỗi chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ đến cái quan tâm đầu tiên hay là cái lĩnh vực đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm, đó là quan tâm về giảng phúc âm. Một hội thánh không thể nào sống còn nếu một hội thánh đó, mỗi người ở trong hội thánh đó không quan tâm đến sự giảng đạo hay là giảng tin lành. Và Phao-lô nói ở trong Roma đoạn 10 câu 17 thì nói ông lý luận rất là chặt chẽ ở đây. Từ câu 15 trở đi, nhưng mà ở đây tôi chỉ liệt kê ra câu 17 để chúng ta thấy rằng ông Phao-lô nói rằng cái việc giảng ra cái lời Chúa phải được giảng ra thì mới đem lại cho con người biết và tin Chúa. Ông nói trong câu 17 là như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Người ta có thể nghe được Chúa, người ta có thể biết Chúa, người ta có thể tin Chúa bởi vì người ta được nghe lời của Đấng Christ rao giảng ra. Cho nên cái vấn đề chúng ta cần quan tâm đó là chúng ta quan tâm về sự giảng đạo của Chúa hay là giảng tin lành của Chúa cho đồng bào của chúng ta. Và nếu chúng ta suy nghĩ thêm một chút nữa, chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu cuộc đời ở trong Tân Ước cho chúng ta thấy rằng họ đem cả cuộc đời của mình, đem cả cái sự quan tâm của mình để có thể rao giảng tin lành của Chúa. Họ quan tâm và họ thực hành cái việc giảng tin lành đó. Một trong những người đó chúng ta sẽ thấy đó là ông Giăng Báp-tít. Matthew đoạn 3 câu 1 cho chúng ta thấy: lúc ấy Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Galilê, xứ Giu-đê. Ông Giăng Báp-tít, ông quan tâm đến cái việc rao giảng phúc âm, và ông đến trong cái đồng vắng Giu-đê và Bê-rê đó, hai bên giữa sông Giô-đanh đó, để ông giảng về tin lành của nước Đức Chúa Trời. Vì ông biết rằng cái trách nhiệm của ông đang đứng ở trong chỗ mà Chúa dùng ông đó, là ông phải giảng tin lành của Chúa, và sau đó thì Chúa Giê-xu mới đến và tiếp tục cái chức vụ giảng tin lành. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta sống trong một cái thời điểm mà cũng giống như ông Giăng Báp-tít, mà câu gốc mà cho chúng ta thấy điều đó. Chúng ta phải giảng đạo, đó là cách mà chúng ta có thể rút ngắn cái ngày của Chúa trở lại. Chúng ta là những người giảng đạo để chuẩn bị những tấm lòng, và khi đó Chúa Giê-xu Christ sẽ tái lâm và trở lại tiếp rước chúng ta. Không chỉ Giăng Báp-tít, nhưng mà 12 sứ đồ cũng quan tâm đến việc giảng đạo. Họ xem cái điều này là quan trọng nhất ở trong chức vụ của họ. Trong công vụ đoạn 6, quý vị rất là quen thuộc, tôi đọc từ câu 2 đến câu 4 để chúng ta thấy 12 sứ đồ cũng quan tâm tới sự giảng đạo. 12 sứ đồ bèn gọi hết thải môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc, thật chẳng xứng hiệp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi giao những cái việc này cho. Và cái điều họ quan tâm đây, còn chúng ta cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Hội thánh của Chúa thời các sứ đồ, khi họ phát triển, họ thêm lên nhiều người, hàng ngàn người vào trong hội thánh, nhưng mà họ cũng vẫn không thỏa lòng và họ không quên cái lòng quan tâm chính yếu, đó là việc giảng tin lành. Dĩ nhiên chúng ta thấy trong cái bối cảnh của 12 sứ đồ đó, họ cũng có những cái mối quan tâm khác, quan tâm đến những người quá bụa, quan tâm đến những người thiếu thốn, quan tâm đến con dân của Chúa mới tin Chúa vào trong hội thánh. Nhưng mà các sứ đồ thấy một cái khó khăn, cái điều mà đang xảy đến cho hội thánh Chúa, đó là dường như mình quá chú tâm, mình quá quan tâm vào ở trong nội bộ của hội thánh mà cái việc giảng tin lành dường như đang bị bỏ quên. Và vì vậy các sứ đồ phải họp lại và họ nói rằng đây là cái tiêu điểm của chúng ta, đây là cái quan tâm hàng đầu của chúng ta mà chúng ta phải dự, phải suy nghĩ tới và phải thực hành, đó là việc giảng đạo. Và chúng ta thấy họ đã đi đến cái quyết định đó. Và chúng ta thấy hội thánh của Chúa nó mãi cho đến ngày hôm nay chúng ta còn lại, và chúng ta còn được đứng ở trong ân sủng của tin lành đó bởi sự giảng đạo, bởi lòng quan tâm của các sứ đồ, truyền qua các giáo phụ, truyền qua các giáo sĩ và đến chúng ta ngày hôm nay. Sứ đồ Phao-lô cũng là một cái hình ảnh khác, ông cũng quan tâm đến sự giảng đạo. Ông nói ở trong Roma đoạn 1 câu 15 và 16, ông nói: tôi mắc nợ cả người rờ rét lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hãy thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Ông đang gửi thơ cho người Roma và ông nói rằng cái lòng quan tâm của tôi không phải cho người Do Thái, lòng quan tâm của tôi không phải cho người Hy Lạp không, nhưng mà lòng quan tâm của tôi cũng cho các anh em ở thành Roma nữa. Và nếu Chúa dùng tôi, nếu những anh em thuộc về tôi và tôi có cơ hội, thì tôi sẽ giảng tin lành cho anh em ở tại thành Roma. Sứ đồ Phao-lô, ông không giới hạn sự giảng đạo tin lành của ông ở trong Do Thái giáo, trong Do Thái. Ông cũng không giới hạn cái sự giảng đạo của mình ở trong người Hy Lạp. Nhưng mà ông nói rằng tất cả mọi người nếu mà thuộc về tôi, ở trong phạm vi của tôi, ở trong chỗ mà Chúa dùng, ở trong chỗ mà Chúa đưa đến cho tôi, thì tôi sẽ phải quan tâm và tôi phải giảng cho những người đó. Và một hình ảnh khác mà chúng ta thấy rằng vị thầy vĩ đại của chúng ta là Chúa Giê-xu. Và nếu chúng ta đọc trong các bốn sách phúc âm thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành về nước Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35. Vị thầy của chúng ta cũng quan tâm, không chỉ quan tâm về phần thuộc thể, về phần cơm áo gạo tiền của dân chúng thời đó, nhưng mà cái mối quan tâm đầu tiên hay là cái mối quan tâm duy nhất của Chúa Giê-xu mà Chúa Giê-xu đến đây đó là giảng tin lành cho mọi người. Và như tôi nói, Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35 là một trong nhiều câu ở trong phúc âm mà ghi lại Chúa Giê-xu quan tâm đến mọi người về việc giảng tin lành. Cho nên đó là những cái hình ảnh từ ông Giăng Báp-tít, sứ đồ Phao-lô, 12 sứ đồ và vị thầy vĩ đại của chúng ta quan tâm đến việc giảng tin lành. Còn chúng ta thì sao? Hội thánh chúng ta thì sao? Tôi muốn để một vài giây phút để chúng ta suy nghĩ coi cái thời gian gần nhất, đây nhất mà chúng ta suy nghĩ đến việc giảng đạo đó là lúc nào. Và chúng ta cần quan tâm điều này và thực hành ở trong đời sống của chúng ta, nơi hội thánh địa phương mà Chúa đang đặt chúng ta ở đây. Và chúng ta cũng cần phải quan tâm sự giảng đạo này ở những nơi xa xôi, ở nơi hải ngoại. Và chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 cho chúng ta thấy Chúa hé mở cho chúng ta thấy một phần cái chương trình của Chúa, ngày của Chúa tái lâm như thế nào. Đó là khi tin lành của nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất. Và theo thống kê chúng ta biết rằng ngày hôm nay nếu mà thống kê một cách chặt chẽ thì chúng ta thấy rằng cái ngày đó rất là gần ngày của Chúa trở lại. Vậy chúng ta càng quan tâm sự giáng tin lành càng nhiều hơn nữa, thưa quý ông bà chị em. Nhưng mà khi nói đến giáng tin lành, chúng ta nói đến giáng ở tại địa phương thì chắc chúng ta cũng rất là dễ không? Chúng ta nói ở địa phương tôi có thể tham gia được, nhưng mà nói đi hải ngoại làm sao tôi đi được? Một vợ ba con chuẩn bị bốn con làm sao đi? Hay là công việc làm của tôi? Tôi có thể tham gia giảng tin lành hay là làm chứng về Chúa ở tại địa phương, nhưng mà đi nơi xa xôi thì làm sao tôi đi được? Tôi không thể đi được. Nhưng mà câu hỏi của quý vị, cái câu thắc mắc của quý vị sẽ được giải tỏa ở tại đây, ở trong cái điều quan tâm thứ hai của chúng ta. Sự quan tâm đầu tiên của một hội thánh đó là quan tâm về sự giảng phúc âm. Và sự quan tâm thứ hai đó là quan tâm về người giảng tin lành. Nếu chúng ta không có thể đi ra xa xôi để chúng ta giảng tin lành cho Chúa, mà có những người khác đã thay thế chúng ta, đã từ bỏ một cái đất nước mà có thể êm ấm để đi một đất nước xa xôi mà có những con rắn hổ mang, những cái con bồ cạp, những cái con mà có thể làm cho chúng ta chết một cách bất ngờ, thì chúng ta cần phải quan tâm đến những người giảng tin lành đó, thưa quý anh và chị em. Và đó là điều mà tôi muốn cho chúng ta thấy cái hình ảnh này, để chúng ta có thể quan tâm, suy nghĩ trong tâm trí của chúng ta, để rồi chúng ta có thể giữ phần, chúng ta có thể đáp ứng trong cái ngày hào đồng tiền giáo và suốt cả những năm tháng tới trong cuộc đời của chúng ta. Quý vị quan tâm đến việc giảng tin lành, hội thánh quan tâm đến việc giảng tin lành, nhưng chúng ta chỉ có thể thực hiện ở thánh địa phương. Còn việc ở xa xôi chúng ta không thực hiện được, chúng ta phải quan tâm đến những người giảng tin lành, mà chúng ta thường gọi đó là giáo sĩ. Giáo sĩ là một người rời khỏi đất nước của mình, rời khỏi cái ngôn ngữ của mình để đi đến một cái đất nước khác, không phải là ngôn ngữ của mình, để giảng tin lành. Đó là giáo sĩ. Trong Hội Thánh Việt Nam của chúng ta có thể không đi ra khỏi nước, nhưng mà đi lên một cái dân tộc khác, là một cái ngôn ngữ khác, thì đó cũng gọi là giáo sĩ. Khi chúng ta đi khỏi một cái ngôn ngữ của mình để qua một cái ngôn ngữ khác mà chúng ta rao báo phúc âm, đó là gọi là giáo sĩ. Cho nên chúng ta phải quan tâm đến những người giảng tin lành. Chúng ta quan tâm giảng tin lành, nhưng mà chúng ta cũng cần quan tâm đến những người giảng tin lành. Câu chuyện ở trong Philip đoạn 4 từ câu 10 đến câu 20 đó cho chúng ta vài cái điểm mà chúng ta, khi chúng ta suy nghĩ cái mặt bên kia của cái điều mà ông Paulo ông nói, thì chúng ta thấy thật là cảm động bởi một cái hội thánh quan tâm đến giáo sĩ. Cựu giáo sĩ Paulo ghi lại cái bức thư mà ông gửi lời cảm ơn hội thánh tại Philip đó, và ông nhờ ông Epaphroditus mang cái thơ này về cho hội thánh Philip. Và trong cái bức thư đó ông nói nhiều điều lắm, nhưng mà ở đoạn cuối từ câu 10 đến câu 14 chúng ta thấy ông nói lên cái lời cảm ơn vì có một cái hội thánh quan tâm đến ông. Hội thánh Philip là một hội thánh được thành lập hay là thành hình do chiến truyền giáo lần thứ hai của sứ đồ Phaolô. Ông đi lên ông định đi vào cái xứ này là Bithyni, mà nếu chúng ta mở ra trong công vụ đoạn 16-17 thì chúng ta thấy ông Phaolô ông định đi lên trên đây để ông giảng phúc âm, nhưng mà Đức Thánh Linh không cho phép. Ở sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh bảo ông là phải đi qua bên hướng Tây Bắc ở đây, và ông đi qua thành Philip, ông đi qua Âu Châu và ông đến ngay thành Philip là thành đầu tiên, và ông giảng đạo ở tại một cái bãi biển, và có những người tin Chúa và hội thánh của Chúa được thành lập ở tại thành phố Philip đó. Nhưng mà cái đoàn truyền giáo này không dừng lại ở tại thành phố Philip, nhưng mà ông vẫn tiếp tục cái chuyến truyền giáo đi qua Thessalonica, rồi đi qua Bere, rồi đi xuống Athens và đi xuống Corinto. Nhưng mà cái điểm đặc biệt đó là dầu ông ở với hội thánh Philip rất là ngắn, và ông vẫn tiếp tục cái chuyến truyền giáo đi tới Thessalonica, nhưng mà khi cuộc đầu truyền giáo của ông đi qua Thessalonica, đi qua những cái thành phố khác đó, thì hội thánh Philip vẫn quan tâm đến cái đoàn truyền giáo này, quan tâm đến vị giáo sĩ Phaolô này, và họ gửi đến cho ông những cái món quà. Họ gửi đến cho ông những cái món quà yêu thương, những cái món quà rất là thực tế. Và chúng ta thấy từ câu 15, 16 thì ông Paulo ông ghi lại, đây là cái lời mà ông tường thuật lại trước đây. Bây giờ khi mà ông Paulo đang ngồi trong tù đó, thì ông suy nghĩ lại cái công việc Chúa làm ở trong cuộc đời của ông, suy nghĩ lại những hội thánh mà ông đã đi qua, và ông nhớ đến một cái hội thánh Philip đó là, và ông ghi lại đây: hỡi người Philip, câu 15, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để thành lập sự trao đổi với chúng ta cả. Vì tại Thessalonica anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Khi sứ đồ Phaolô đến thành phố Thessalonica trong cái cuộc truyền giáo tiếp theo đó, thì hội thánh Philip vẫn nhớ đến người giáo sĩ này, vẫn suy nghĩ đến cái người rao giảng phúc âm này cho thành phố của họ, và họ suy nghĩ và họ nhớ đến ông không phải là bằng một cái hình thức suông, nhưng mà họ gửi đến những cái món quà rất là thực tế đến cho vị giáo sĩ này. Sự quan tâm phải cho thực tế, thưa quý bà chị em. Quan tâm đến người giảng tin lành phải thực tế. Và ở đây tôi muốn nói đến các giáo sĩ, chứ không phải ý tôi muốn nói đến những người giảng tin lành ở nội địa đây. Tôi đang nói đến các giáo sĩ, cho nên chúng ta đừng hiểu lầm. Quan tâm đến người giảng tin lành phải thực tế. Sự quan tâm phải được bày tỏ bằng hành động cụ thể. Sự quan tâm phải được bày tỏ bằng việc làm thiết thực, thưa quý bạn chị em. Hành động cụ thể của lòng quan tâm phải thấy được. Và câu hỏi đặt ra là làm sao sứ đồ Phaolô biết họ quan tâm thế nào? Câu 10 của Philip đó cho chúng ta thấy: tôi được rất vui mừng trong Chúa vì anh em lại lo tưởng tôi một lần nữa. Anh em vẫn tưởng nhớ đến tôi, tưởng nhớ đến điều đó lắm, nhưng không có dịp. Câu 10 khi ông Phaolô ông nói ở đây, đó là lúc mà ông Epaphroditus đến thăm ông tại ngục Roma. Và ông Epaphroditus nói về tình hình của hội thánh, nói về cái sự quan tâm của hội thánh Philip đến cho ông Phaolô. Nhưng mà ông Epaphroditus đây đến nói không phải chỉ là một lời nói suông, nhưng mà ông cũng mang đến những cái quà, những cái tặng phẩm mà của hội thánh Philip gửi cho ông Phaolô. Vì vậy ông Phaolô nói gì? Vì anh em nay lại lo tưởng tôi một lần nữa. Có nghĩa là ông Phaolô đang ở trong tù, nhưng mà hội thánh Philip vẫn còn nhớ đến ông. Dầu là trước đây khi ông ở Thessalonica thì hội thánh cũng đã gửi nhiều lần đến cho ông ở trong cuộc truyền giáo đó rồi. Nhưng mà bây giờ ông đang ở trong tù thì hội thánh cũng vẫn còn cái tấm lòng quan tâm đến ông, mà gửi quà cho ông, gửi ông Epaphroditus đến để an ủi, để khích lệ ông Phaolô, và mang đến những quà, những tiền bạc để giúp cho ông Phaolô. Và chúng ta thấy tiếp độ 10, câu 11 cho đến câu 13, 14 thì ông Phaolô nói dầu rằng ông tập cái cách sống của ông là một vị giáo sĩ rồi, nhưng mà cái hội thánh vẫn quan tâm, thưa quý anh bạn chị em. Nhiều khi chúng ta hay nói suông, chúng ta nói chúng ta quan tâm điều này, chúng ta quan tâm điều kia, nhưng mà chúng ta không bao giờ thấy cái hành động thực tế, không bao giờ thấy một cái hành động cụ thể của chúng ta được thể hiện ra cho những người hầu việc Chúa. Ở đây một lần nữa tôi nói đến những người ở hải ngoại, thưa quý bạn chàng. 1450 giáo sĩ, bây giờ còn lại hơn 800 giáo sĩ. Quý vị nghĩ sao nếu chúng ta nói rằng tôi quan tâm đến các vị giáo sĩ, mà cái sự dâng hiến, cái sự đóng góp tài chánh của chúng ta cho các giáo sĩ đó không có? Nhiều khi chúng ta ở trong hội thánh, chúng ta hát bài tinh binh Giê-xu tiến lên, xung phong vào trận tiến, chúng ta hát rất là mạnh mẽ, hội thánh hát còn vỗ tay, hát rất là mạnh mẽ, nói là tinh binh Giê-xu phải tiến lên, xung phong vào trận tiến, đủ mọi thứ hết. Nhưng mà trong cái tâm tư, trong cái suy nghĩ, cái lòng quan tâm của chúng ta thì nói là ồ quý vị giáo sĩ cứ tiến đi, quý vị cứ tiến đi, tôi ở đây tôi hát cái bài này để khích lệ quý vị. Nhưng mà chúng ta không bày tỏ một cái hành động cụ thể nào hết. Và chúng ta cứ nói rằng tôi sẽ hát cái bài này để khích lệ quý ông ở ngoài đó. Thưa quý bạn xem, không thực tế, không thiết thực ở trong cái đời sống mà chúng ta nói là chúng ta quan tâm đến các vị giáo sĩ. Và tôi nói điều này không phải chỉ hội thánh chúng ta, nhưng mà cả tổng hội CME chúng ta có cái bổn phận phải quan tâm đến các giáo sĩ này, thưa quý ông bà chị em. Nếu chúng ta nhìn con số 1450 giáo sĩ mà bây giờ còn gần 900 giáo sĩ, thì chúng ta thấy con số đó chưa nói lên được lòng quan tâm của chúng ta cho những người giảng tin lành. Tôi nói điều này có thể sẽ làm cho một số người không vui. Nhưng mà nếu chúng ta nói chúng ta quan tâm đến các vị giáo sĩ mà chúng ta không dự phần vào ở trong cái công việc đó thì chúng ta không thể nào nói bằng môi miệng của chúng ta được. Và tôi ước ao rằng chúng ta có thể kinh nghiệm được như hội thánh Philip về cái phước hạnh mà Chúa ban cho. Quý vị hãy suy nghĩ một ngày nào đó một cái vị giáo sĩ nào đó về hưu ngồi lại suy nghĩ đến những cái phước hạnh mà cái cuộc đời của họ đã làm giáo sĩ ở bên Mông Cổ, ở bên Phi Châu, ở bên Phi Lục Tân hay là ở một nơi nào đó, và bây giờ họ ngồi lại họ suy nghĩ, ồ, phước hạnh của tôi nó ra từ hội thánh Houston đã giúp chúng tôi trong sự dâng hiến, đã giúp chúng tôi trong sự cầu nguyện để mà công việc Chúa ở tại đó nó còn lại ngày hôm nay. Và họ viết một cái lá thơ họ gửi đến hội thánh Chúa tại Houston. Họ nói, quý ông bà chị em, tôi thật là vui, chúng tôi thật là mừng vì công việc Chúa ở tại đó vẫn còn tồn tại bởi sự dâng hiến của quý ông bà chị em. Và đây là cái hình ảnh một hội thánh quan tâm, hội thánh Chúa tại Philip, họ nhận được cái bức thư đó từ quý ông bà chị em. Và tôi ước ao rằng cuộc đời của chúng ta không chỉ dừng lại ở cái môi miệng của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải đi một bước nữa bằng hành động của chúng ta, bằng sự dâng hiến, bằng sự cầu nguyện. Nhiều lần ở trong các thư tín, ông Phaolô ổng luôn kêu gọi con dân Chúa hãy cầu nguyện cho ông là người giảng tin lành, hãy cầu nguyện cho chúng tôi là đoàn truyền giáo. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 19 thì ông nói rằng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của tin lành. Cô-lô-se đoạn 4 câu 3 ông nói rằng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa sự giảng đạo hầu cho tôi được rao giảng lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Bao nhiêu ở trong lời của ông Phaolô khi ông viết cho những người thân yêu của ông ở trong những thư tín thì ông luôn luôn kêu gọi họ cầu nguyện. Dù ông ở trong lao tù, dù ông đang ở trong cánh đồng truyền giáo thì ông vẫn kêu gọi dân sự của Chúa cầu nguyện. Cho nên chúng ta quan tâm phải được bày tỏ bằng hành động cụ thể, bằng sự dâng hiến, bằng tài chánh, bằng những hình thức cụ thể. Chúng ta quan tâm phải được bày tỏ bằng việc làm thiết thực, đó là chúng ta phải cầu nguyện cho các giáo sĩ và cầu nguyện một cách thiết thực. Và tôi ước ao rằng trong thứ bảy tới đây quý vị có thể tìm hiểu và cần biết một vị giáo sĩ nào đó, và tôi ước ao rằng mỗi gia đình ở trong hội thánh của Chúa có thể chọn và nhận một gia đình giáo sĩ để cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Và đó là cái lòng quan tâm của chúng ta một cách thiết thực, thưa quý ông bà chị em. Chúng ta cần noi gương nơi hội thánh của Chúa tại Philip, quan tâm đến các giáo sĩ là người giảng tin lành, không chỉ giúp họ về phần tài chánh nhưng mà giúp họ về sự cầu nguyện nữa. Để tóm lại, chúng ta có thể thấy hai cái điều quan tâm này và chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể thực hành. Thứ nhất, đó là chúng ta quan tâm đến hay là quan tâm về giảng tin lành. Và thứ hai, đó là chúng ta quan tâm về người giảng tin lành. Nếu chúng ta quan tâm, nếu chúng ta không thực hiện được việc giảng tin lành thì chúng ta cần phải quan tâm đến người giảng tin lành. Quan tâm về người giảng tin lành bằng hai cách: quan tâm bằng hành động cụ thể, bằng cách dâng hiến; quan tâm bằng việc làm thiết thực, đó là cầu nguyện cho họ. Cho nên tôi xin Chúa giúp cho chính mình tôi và quý ông bà chị em chúng ta giữ cái sự quan tâm này. Xin Chúa cho hội thánh của chúng ta được trở thành, được mang một cái tiếng là một hội thánh quan tâm về truyền giáo, để chúng ta có thể dự phần và rút ngắn cái ngày Chúa tay lòng. Quan tâm về giảng tin lành nói đến cái phạm trù địa phương của chúng ta có thể dự phần được. Quan tâm đến người giảng tin lành nói đến cái phạm trù rộng lớn bao la mà chúng ta không thể dự phần được bằng chính đời sống của chúng ta, mà chúng ta có thể quan tâm đến người giảng tin lành đó bằng cách chúng ta dâng hiến, dự phần, cầu nguyện cho những người đó để họ có thể đứng vững ở nơi trận tiến mà họ đem những linh hồn hư mất về với Chúa. Và tôi ước ao rằng năm, 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa, có một giáo sĩ nào đó về hưu và họ viết một cái thơ đến hội thánh của Chúa. Họ cảm ơn hội thánh của Chúa đã quan tâm đến họ bằng sự cầu nguyện, bằng những cái việc làm rất là thiết thực như hội thánh của Chúa ở tại Philip mà ông Phaolô đã làm đây. Ước ao rằng đây là những lời mà nó nhắc nhở chúng ta, nó nung đúc đức tin của chúng ta, nó khích lệ cái tấm lòng của chúng ta để rồi chúng ta chuẩn bị bước vào hội đồng truyền giáo trong thứ bảy tới đây, và khi đó chúng ta sẽ sẵn sàng để đáp ứng cho Chúa, cho danh của Chúa. Và chúng ta thấy tôi muốn nói một cái câu cuối nữa để chúng ta sẽ ngưng ở đây. Và chúng ta thấy là ông Phaolô nói rằng không phải mình bởi sức của mình làm được, nhưng mà ông nói rằng ông nói là Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho anh em đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở các nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ, câu 19 của Philip. Ông nói rằng chúng ta có đủ mọi sự cần dùng bởi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng giàu có. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng nếu chúng ta dâng hiến cho công việc truyền giáo năm nay, mình sẽ thiếu hụt một cái phần nào đó trong gia đình của mình. Nhưng mà ông Phaolô ông đem đến cho dân sự của Chúa sự khích lệ, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng giàu có, Ngài sẽ làm cho chúng ta đầy đủ mọi sự cần dùng. Và cái câu 20 đó là ông nói đến cái sự vinh hiển của Chúa khi chúng ta hầu việc Chúa, khi chúng ta quan tâm đến người hầu việc Chúa, khi chúng ta quan tâm đến các giáo sĩ, khi chúng ta làm tất cả để cho danh của Chúa được vinh hiển. Ở trong câu 20 đó ông nói nguyền sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải dâng hiến để rồi cuối năm hay là hội đồng sẽ có một cái danh sách rằng hội thánh Houston là một thánh dân cho truyền giáo nhiều nhất. Đó không phải là sự vinh hiển của hội thánh của chúng ta. Nhưng mà chúng ta dâng hiến nhiều đó, nó sẽ mang đến cái sự vinh hiển cho Chúa chứ không phải vinh hiển cho chúng ta. Và nếu quý vị nào có dâng 5.000, 10.000, 20.000 cho truyền giáo cũng không mang đến sự vinh hiển cho quý vị đâu. Nếu quý vị có suy nghĩ đó thì tôi cầu nguyện xin Chúa thay lòng quý vị để quý vị suy nghĩ tất cả mọi sự vinh hiển phải về nơi Chúa và quy về nơi Chúa. Đó là điều mà sứ đồ Phaolô nói ở trong câu 20, để chúng ta có cái suy nghĩ, chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta quan tâm đến sự giảng đạo, quan tâm đến người giảng đạo. Đó là hai cái điều quan tâm mà tôi ước ao rằng chúng ta nhớ và chúng ta giữ phần ở trong sự quan tâm này. Cuối cùng, một hội thánh quan tâm về truyền giáo, đó là điều mà cái đề mục hay là cái đề tài mà tôi muốn gửi đến quý vị. Hội thánh, một hội thánh quan tâm đến truyền giáo. Cho nên ước ao rằng chúng ta sẽ bày tỏ cái lòng quan tâm đó trong cái ngày thứ bảy tới đây. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Bấy lâu nay lòng quan tâm của chúng ta về cái gì? Tôi biết chắc rằng hội thánh của Chúa có nhiều điều quan tâm, và có thể chúng ta quan tâm nhiều điều về hội thánh lắm, nhưng mà có thể chúng ta quên quan tâm đến giảng tin lành. Và có thể quý vị cũng đã quan tâm đến những đầy tớ của Chúa trong hội thánh địa phương nhiều rồi. Tôi biết quý vị đã làm điều đó trong những năm tháng qua. Nhưng mà bây giờ tôi xin quý vị hãy quan tâm nhiều hơn đến những người ở ngoài hội thánh của chúng ta là các giáo sĩ. Mỗi người chúng ta đến với Chúa một cách tự do, mình cầu nguyện. Lòng quan tâm của chúng ta trong những ngày tháng qua chúng ta đang hướng về đâu? Thì ngày hôm nay xin Chúa cho lời của Chúa hướng cái tấm lòng của chúng ta lại với cái sự quan tâm đó. Quan tâm về sự giảng đạo và quan tâm về người giảng đạo.
bao tin lành.